Ý nghĩa lễ Chúa Giáng sinh. Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.
Lễ Chúa Giáng sinh là biến cố cách đây 2000 năm và cứ mỗi năm thì lại được cử hành. Anh chị em chúng ta nghĩ rằng việc đó có bình thường hay không? Một năm cử hành một lần. Và mỗi lần cử hành thì thường là trên một tháng nếu chúng ta tính cả mùa vọng và mùa Giáng sinh. Như vậy, 2000 năm mà nhân cho mỗi lần là hơn một tháng, thì liệu người ta có còn tinh thần, người ta có còn phấn khởi để mà cử hành lễ này nữa hay không? Chắc là nghĩ rằng người ta sẽ rất là nhàm chán. Thế nhưng thưa anh chị em, trước mắt tôi đây đông đảo bà con giáo dân và cả những anh chị em không phải là người Công giáo cũng đã hiện diện ở đây, mà không phải hiện diện để xem cho biết, nhưng mà cũng là để tìm hiểu. Cho nên có thể nói rằng cái biến cố này nó không phải chỉ là một quá khứ, nhưng mà nó có một cái gì đó ở trong hiện tại. Thế nên chúng ta để ra vài phút dựa trên ba bài kinh thánh để cho chúng ta hiểu là cái lễ này có ý nghĩa gì đối với mỗi một người trong chúng ta. Nó tác động nó như thế nào? Để cho có cái phần sâu sắc thì tối hôm nay tôi dựa vào các cái bài chia sẻ của Đức Thánh Cha Francisco, vì tôi thấy những cái ý tưởng của Ngài nó rất là chính xác, nó rất là sâu sắc. Một cách đơn giản tôi xin chuyển đạt lại cho anh chị em. Ngài tóm lại lễ Giáng sinh là một tuyên xưng về đức tin và nói lên một cái niềm hy vọng. Vì người ta sống mà không có đức tin và không có cái hy vọng thì người ta sẽ rất là chán nản. Thế nhưng khi chúng ta tin rằng Thiên Chúa ở với chúng ta và chúng ta tin rằng Thiên Chúa vẫn tin tưởng ở nơi chúng ta, chính hai cái yếu tố đó nó làm cho chúng ta vẫn tin tưởng, chúng ta vẫn can đảm đón nhận cuộc sống này và chúng ta vẫn tiếp tục đi tới. Thế thì chúng ta tin là Thiên Chúa cách đây 2000 năm đã sai con một của Ngài đến ở giữa chúng ta, mang lấy thân phận của chúng ta, chia sẻ cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà không phải rồi sau đó thì Ngài rút lui và Ngài để mặc kệ chúng ta. Nếu mà Ngài để mặc kệ chúng ta thì lấy cái gì để giải thích được cái sự sống, cái niềm tin của giáo hội suốt 2000 năm nay? Nó phải có một cái gì đó sống động, nó phải có một cái gì đó sâu sắc thì nó mới có thể tồn tại. Chẳng những nó tồn tại mà nó còn phát triển. Cho nên chúng ta tin rằng Thiên Chúa Ngài đã sinh ra và Ngài tiếp tục hiện diện ở nơi chúng ta. Chúng ta dùng lời kinh thánh là Ngài đã đang cắm lều ở giữa chúng ta. Và chính ở nơi chúng ta thì Ngài gặp gỡ chúng ta và Ngài liên đới với chúng ta. Thiên Chúa đã chia sẻ cái thân phận làm người. Ngài đã trở nên một như chúng ta trong con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Và cái điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Ngài không chọn một cái thế giới lý tưởng, Ngài không chọn một cái thế giới tốt lành, mà Ngài chấp nhận đến một cái nơi, đến một cái thế giới, một cái xã hội. Lúc bây giờ thì dân Do Thái là một cái đất nước nô lệ và đầy rẫy những cái khuyết điểm, nghèo khó. Nhưng mà chính trong cái xã hội, trong cái thế giới đó, Ngài đã sai con một Ngài để đến với chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Ngài trân trọng cái thế giới, Ngài trân trọng cái cuộc sống của chúng ta, Ngài trân trọng cái xã hội của chúng ta. Và để nói đến cái sự trân trọng đó thì Ngài không tìm được cái cách nào khác hơn, tốt hơn là bỏ trời và đến chia sẻ thân phận, chọn một cái gia đình thợ mộc, rồi được sinh ra ở trong một cái làng nhỏ bé, và ngay cái chỗ sinh cũng không có nữa. Chúng ta có nghĩ rằng tất cả những cái điều đó là tự nhiên hay không? Hay là nó là cả một cái sự chọn lựa, nó là cả một cái chương trình qua cái biến cố Thiên Chúa sai con Ngài đến ở giữa chúng ta? Thì đã thấy rằng Thiên Chúa đã đứng về phía con người và một lần cho mãi mãi để cứu vớt chúng ta, để nâng đỡ chúng ta từ bụi đất, từ cái nỗi bần cùng khó khăn và tội lỗi của chúng ta, để cho chúng ta có thể vươn lên. Khi Ngài đến với chúng ta qua cái thân phận con người, thì Ngài cho chúng ta nhận thấy rằng Ngài là Thiên Chúa đã đến ở giữa chúng ta. Mà không phải chỉ cho chúng ta thấy, mà Ngài còn ban cho chúng ta một cái năng lực. Và nhờ cái năng lực đó, con người của chúng ta có thể vươn lên, vượt qua khỏi cái đời sống tội lỗi, vượt qua khỏi những cái thử thách ở cuộc đời, là vì chúng ta có một cái sức mạnh. Sức mạnh đó là sức mạnh của tình yêu của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta thấy được rằng Ngài không có chê ghét, không có từ bỏ chúng ta. Ngài đã chọn lựa, là vì Ngài có một cái chương trình, Ngài có một cái lý tưởng đối với chúng ta. Ngài muốn đến để cứu chúng ta và để dẫn đưa chúng ta, để chúng ta thật sự sống hạnh phúc, để cho chúng ta được sống trong hòa bình, để cho chúng ta sống trong yêu thương. Và chính nhờ một cái cuộc sống như vậy mà chúng ta được dẫn đưa đến cái đời sống vĩnh cửu. Và đó là cái mục đích. Và vì vậy mà Ngài đã cứu mang chúng ta, Ngài đã tạo dựng chúng ta. Và khi chúng ta phản bội thì Ngài đã chịu chết cho chúng ta. Vì Ngài có một cả một cái chương trình, mà chương trình đó tội lỗi của chúng ta không có hủy diệt được. Cho nên đêm hôm nay khi chúng ta mừng lễ này, là chúng ta muốn nói lên tất cả cái tình yêu thương của Ngài. Một cái tình yêu thương rất là chọn lựa. Đây là một cái mầu nhiệm mà tôi nhắc lại với anh chị em. Nếu đây là một cái sự bịa đặt thì nó không thể tồn tại 2.000 năm. Mà 2.000 năm không phải là đi trên cái con đường thoải mái, đi trên con đường gồ ghề thử thách, đi trên con đường cả máu, cả xương, cả chết chóc. Nhưng nó vẫn tiếp tục tồn tại và nó vẫn tiếp tục phát triển. Đó là cái tình yêu, đó là cái chương trình, đó là cái sự khôn ngoan của Chúa. Đứng trước một cái tình yêu như vậy, anh chị em chúng ta cũng phải có một cái thái độ để đáp trả. Thì Đức Thánh Cha có gợi ý cho chúng ta hai cái điều này. Khi chúng ta dự lễ Giáng sinh, cái điều thứ nhất là Thiên Chúa cứu chữa chúng ta, nhưng mà Ngài không ở trên trời cao rồi kéo chúng ta lên. Ngài không làm cái công việc đó, mà Ngài từ trời cao, Ngài bỏ trời cao, Ngài đã xuống để ở giữa chúng ta. Ngài đã hạ mình xuống để trở nên nhỏ bé và trở nên con người nghèo nàn. Vậy thì chúng ta, vì Ngài đã đến chúng ta, thì chúng ta phải đi theo Ngài. Như vậy, khi mà Ngài đã mang lấy thân phận của chúng ta và Ngài đã dẫn con đường chúng ta đi, thì chúng ta phải theo Ngài. Và một trong những cái mà chúng ta phải thấy rõ ràng, khi chúng ta là một Kitô hữu, khi chúng ta là một người sống và tuyên xưng đức tin, thì chúng ta phải theo gương Ngài mà biết hạ mình xuống. Chúng ta không được ở trên, chúng ta không được coi như là mình vượt trội những người khác. Thiên Chúa đã để cho chúng ta thấy là Ngài đã hạ mình, Ngài đã phục vụ, Ngài đã trở nên bé nhỏ và Ngài đã yêu thương và phục vụ những người nhỏ bé và nghèo nàn. Đó có thể nói là cái kết luận thứ nhất. Cái kết luận thứ hai là chúng ta thấy Thiên Chúa đã chấp nhận liên lụy với con người đến nỗi Ngài trở thành một người như chúng ta. Thì có nghĩa là tất cả những cái gì ở nơi chúng ta, tất cả những cái gì ở nơi anh chị em của chúng ta, thì tất cả những cái điều đó, Thiên Chúa cũng đã đón nhận những điều đó. Ngài chấp nhận những điều đó cho đến mức độ Ngài đã nói với chúng ta, ai cho ăn, ai lắng nghe, ai thăm viếng, ai yêu thương, một trong những người bé nhỏ nhất và nghèo nàn nhất, đó là đã làm cho chính Ngài. Thì trái lại, ai khước từ, ai quên lãng, ai không để ý đến những kẻ bé nhỏ và nghèo nàn, thì đó là đã khước từ chính Thiên Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ là cái vị thánh đã ở gần với Chúa Giêsu đã có một cái nhận xét như thế này: nếu chúng ta không yêu thương những người anh em mà chúng ta trông thấy được, thì chúng ta không thể yêu thương Thiên Chúa mà chúng ta không trông thấy được. Vậy thưa anh chị em, chẳng những là chúng ta cử hành lễ đêm Giáng sinh đã để tôn vinh Thiên Chúa, tôn vinh cái tình yêu thương của Ngài, tôn vinh cái quyền năng của Ngài, và đồng thời là cũng để lôi cuốn chúng ta, để cho chúng ta có thể đi theo Ngài, đi trên con đường Ngài. Và đó là cái cách duy nhất để có thể cứu chữa cái thế giới này, để có thể cứu chữa cái xã hội này. Bởi sức chúng ta, những con người yếu đuối, đầy tham vọng, đầy tội lỗi, chúng ta chẳng có cứu gì được ai. Nhưng cùng với Đức Kitô đứng đã đến và chia sẻ cái thân phận của chúng ta, thì chúng ta làm được cái việc đó. Chỉ trong Đức Kitô thì chúng ta mới có thể yêu thương, mới có thể soi sáng, mới có thể làm chứng tá cho Chúa được. Đó là một cái mầu nhiệm mà không thể chỉ dùng cái trí óc mà hiểu được, phải dùng cả cái con tim, phải dùng cả cái đức tin. Vậy lát nữa đây trong Kinh Tin Kính, khi chúng ta tuyên xưng bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người đã nhập thể trong lòng Đức Maria, thì ai quỳ được cái câu đó thì quỳ, ai không quỳ được thì cúi sâu đầu, là một cái cử chỉ để tuyên xưng đức tin là Thiên Chúa vì yêu thương đã xuống thế gian này, mang lấy cái thân phận yếu hèn của chúng ta để cứu rỗi chúng ta.